Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình thứ 3 ngày 3 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên tại Trung tâm Tài chính Thương mại Thái Nguyên FCC và Trung tâm Thiết kế Thời trang TNG.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm năm 2017. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố.
Trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ cảm xúc khác nhau từ các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về ngày Tết Trung Thu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 10, đoàn lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đến gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên tại Trung tâm Tài chính Thương mại Thái Nguyên FCC và Trung tâm Thiết kế Thời trang TNG. Tới dự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Công trình Trung tâm Tài chính Thương mại Thái Nguyên FCC cao trên 20 tầng, nằm trên trục đường Hoàng Văn Thụ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 380 tỷ đồng, là công trình cấp 1 được xây dựng từ tháng 12 năm 2012 và hoàn thiện tháng 8 năm 2017. Công trình Trung tâm Thiết kế Thời trang TNG thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được xây dựng tại số 434/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ. Công trình cao 7 tầng với mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, có tổng diện tích sàn xây dựng là 13.000 m2, được khởi công từ đầu tháng 10 năm 2015 và đưa vào sử dụng tháng 3 năm 2016. Tại công trình này, công ty TNG đã áp dụng công nghệ bê tông dự ứng lực kéo sau vào thi công sàn bóng trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Công nghệ bê tông dự ứng lực kéo sau và thi công sàn bóng trong xây dựng là công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn Mỹ và Anh, đã được thực tế kiểm chứng, có chất lượng tốt, độ bền cao. Công trình sẽ là nơi thiết kế, trình diễn các mẫu thời trang mang thương hiệu TNG, cũng như đáp ứng nhu cầu thương mại, văn phòng làm việc và phát triển thương hiệu thời trang TNG. Cả hai công trình trên đều được thiết kế hiện đại, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp.
Chiều ngày 2 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 39 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để nghe Ủy ban Nhân dân thành phố và các tiểu ban báo cáo và xin ý kiến về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập các tiểu ban như tuyên truyền, lễ tân, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và tiểu ban hậu cần. Đến nay các tiểu ban đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đơn vị. Theo báo cáo của các tiểu ban, công tác tuyên truyền đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như thông qua các cơ quan báo chí, tuyên truyền trực quan bằng pano áp phích trên hệ thống các bảng điện tử, màn hình LED. Mẫu giấy mời đã được hoàn thiện, số lượng danh sách khách mời đã được thống nhất, market khánh tiết cho buổi lễ cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các công trình xây dựng chỉnh trang đô thị cơ bản hoàn thành. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã lựa chọn được 65 công trình tiêu biểu để tổ chức gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố. Công tác bảo đảm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường được tích cực triển khai thực hiện. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được xây dựng kế hoạch và các phương án bảo vệ cụ thể chi tiết. Công tác hậu cần cũng được tiểu ban xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng phần việc cho các thành viên, vân vân. Các đồng chí Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận sự cố gắng của các tiểu ban trong công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, đồng thời yêu cầu các tiểu ban rút kinh nghiệm về cách thức thực hiện, triển khai một số công việc và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phần việc với tốc độ nhanh, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm để buổi lễ diễn ra thành công. Tối ngày 2 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm năm 2017. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự chương trình có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, tỉnh đoàn, thành đoàn Thái Nguyên, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình Vui Tết Trung Thu, các em thiếu niên nhi đồng đã được nghe thư chúc Tết Trung Thu của Chủ tịch nước và được hòa mình vào các tiết mục ca múa nhạc sôi động, cùng những tiết mục khiêu vũ đặc sắc và màn múa lân đầy ấn tượng do các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn biểu diễn. Điểm nhấn của chương trình chính là phần thi đèn sáng tạo. Với sự tham gia của 32 đơn vị đoàn phường xã, các đơn vị đã mang đến cho đêm hội một không gian lung linh sắc màu huyền ảo với phần thiết kế đèn sinh động, phong phú, thể hiện trên mọi chất liệu. Phần thi này đã tạo cảm giác hào hứng phấn khởi cho đại biểu, nhân dân và các em thiếu nhi toàn thành phố trong dịp Tết Trung Thu cổ truyền. Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi còn được thưởng thức phần thi thiết kế và trình diễn thời trang do các em thiếu nhi của các phường xã tham gia trình diễn. Các trang phục được thiết kế từ các chất liệu đơn giản dễ làm như giấy báo, ni lông đã để lại nhiều ấn tượng và tạo sự thích thú cho các em thiếu nhi. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi đèn cho hai đơn vị là Phan Đình Phùng và xã Sơn Cẩm, đồng thời trao 6 giải nhì, 8 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các đơn vị có ý tưởng sáng tạo độc đáo. Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải trang phục đẹp và trình diễn ấn tượng ở phần thi thiết kế và trình diễn thời trang. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các đơn vị tham gia chương trình với tổng giá trị quà tặng gần 30 triệu đồng.
Ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên phối hợp với chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạ Long Indeco tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch thuộc xã Thịnh Đức và phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên đã đọc quyết định số 2605 ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên. Địa điểm quy hoạch xây dựng là xã Thịnh Đức và phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Quy mô nghiên cứu mở rộng gần 146 ha. Phạm vi ranh giới, phía Bắc giáp đường quy hoạch vào khu liên hợp thể thao tỉnh, giáp nghĩa trang Dốc Lim và nghĩa trang Ngân Hà Viên. Phía Nam, phía Đông và phía Tây giáp ruộng và đất gò đồi. Khu quy hoạch bao gồm các khu chức năng là đất dịch vụ đón tiếp, điều hành, đất mộ, đất cây xanh mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, bãi đỗ xe. Tính chất quy hoạch hình thành một khu công viên nghĩa trang thân thiện môi trường với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, tạo nên một điểm nhấn văn hóa của khu vực và bổ trợ cho khu nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên đã được phê duyệt và đang triển khai xây dựng. Trên tinh thần dân chủ, các hộ nằm trong diện quy hoạch đã kiến nghị với chủ đầu tư khi thực hiện cần quan tâm đến quy hoạch hệ thống giao thông, quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn, đánh giá tác động môi trường và quan tâm đến đời sống của người dân sau khi bị thu hồi đất. Đại diện chủ đầu tư đã tiếp thu các ý kiến trên để phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt trong thời gian tới.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, tại thư viện thành phố Thái Nguyên tổ chức trưng bày giới thiệu tài liệu về thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ, đặc biệt là những thành tựu kinh tế xã hội sau 55 năm kể từ khi thành lập thành phố đến nay. Theo đó, với hơn 150 đầu sách về đề tài, quá trình hình thành và phát triển của thành phố Thái Nguyên, văn kiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố trong các thời kỳ, những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học giáo dục của thành phố sau 55 năm thành lập. Không gian trưng bày sách được đặt tại phòng đọc của Thư viện thành phố. Các đầu sách có nội dung khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân dân ta trong 55 năm qua. Độc giả có thể tìm hiểu về lịch sử đảng bộ thành phố, lịch sử kháng chiến chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc, về tình hình phát triển và hội nhập kinh tế của thành phố trong những năm gần đây, như cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 1930-1975, 1975-2002, Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1945-2000 và hàng chục cuốn sách văn thơ tiêu biểu viết về đất và người Thái Nguyên. Bên cạnh đó, không gian trưng bày cũng tập hợp nhiều đầu sách viết về Bác Hồ, về Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, sách Địa chí Thái Nguyên. Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần tuyên truyền sâu sắc lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng của quân và dân trong quá trình xây dựng phát triển thành phố Thái Nguyên. Hoạt động trưng bày giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên được diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm.
Nghị quyết số 49 ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đưa ra một trong những nhiệm vụ cải cách tư pháp là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp. Trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân. Quán triệt nhiệm vụ quan trọng đó, trong những năm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cũng như tinh thần của nghị quyết cho tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động. Cán bộ đảng viên trong đơn vị đã có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong chiến lược cải cách tư pháp, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh, không để xảy ra trường hợp xét xử oan sai. Trong đó, quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục mang tính chất hành chính, hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại tòa án, giải quyết yêu cầu của công dân trước và sau các phiên tòa xét xử, cũng như hoạt động quản lý điều hành của lãnh đạo tòa án, bao gồm tiếp nhận và xử lý công văn, đơn khởi kiện, hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, hồ sơ vụ án do Viện Kiểm sát chuyển đến, đơn khiếu nại quyết định tố tụng, hành vi tố tụng, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phân công giải quyết vụ án, cấp sao bản án quyết định của tòa án, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, quản lý số lượng án thụ lý, giải quyết, tiếp công dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nêu trên, đồng thời công khai minh bạch hoạt động của tòa án. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố là một trong những tòa án cấp huyện có khối lượng án phải giải quyết cao nhất trong toàn tỉnh. Nhưng Tòa án Nhân dân thành phố luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Là sau cùng cái cải cách tư pháp đó, thì cải cách về thủ tục về hành chính, cải cách ngay từ khi đầu là cái người dân đến nộp đơn, cơ quan tổ chức đến nộp đơn, thì chúng tôi đã thực hiện ngay từ giai đoạn đó, không gây phiền hà cho người dân, tạo điều kiện cho người dân đến tiếp cận công tác tòa án để thực hiện cái quyền của mình được pháp luật bảo vệ. Là việc giải quyết các vụ án đó, trước hết là tuân thủ các quy định pháp luật theo các quy định tố tụng. Ngoài ra còn phải có một thái độ tiếp công dân niềm nở, lịch sự, và cái mục đích chính là hướng dẫn cho người dân hiểu được quyền cũng như người ta phải có nghĩa vụ thực hiện cái gì theo yêu cầu tòa. Ngoài cái việc nhận đơn khởi kiện, còn ngoài một kênh nữa là cái đơn khiếu nại tố cáo, thì cái việc đơn khiếu nại tố cáo đã đến tòa là bức xúc mà giao nhiệm vụ cho cán bộ tiếp nhận cái đơn đó, mà phân công một lãnh đạo phó chánh án cùng với một thẩm phán có kinh nghiệm để giải quyết những việc đó. Thế còn đối tranh án chuyên giải quyết những việc liên quan đến quy phạm đạo đức, còn tư cách hoặc tham ô, thì những cái đó phân công rất rõ ràng, có nơi tiếp nhận đơn và có nơi giải quyết đơn, và việc tiếp nhận và giải quyết đúng trình tự quy định. Cho nên cái việc tiếp nhận đơn thì đến nay là cũng không có cái vấn đề gì lớn. Cái thứ hai là giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thì cũng không có đơn tồn đọng.
Hoạt động tiếp công dân luôn được Tòa án Nhân dân thành phố chú trọng. Tại phòng tiếp dân có niêm yết nội quy phòng tiếp dân, lịch tiếp. Tham gia công tác tiếp dân có đại diện lãnh đạo đơn vị và cán bộ tham mưu có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác tiếp dân. Nhờ đó, công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo bảo đảm yếu tố nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không kéo dài, gây lãng phí thời gian của nhân dân. Trung bình hàng năm, Tòa Nhân dân thành phố thụ lý giải quyết trên 1.450 vụ án các loại. Tỷ lệ giải quyết xét xử các loại án đều vượt chỉ tiêu thi đua do Tòa Nhân dân tối cao quy định. Chất lượng giải quyết xét xử các loại án ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ bản án quyết định bị sửa, bị hủy do lỗi chủ quan thấp dưới mức quy định của Tòa án Nhân dân tối cao. Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng Quý Sử, thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố nói, bản thân nói riêng và các cán bộ trong Tòa án Nhân dân thành phố nói chung đều thực hiện nghiêm túc việc cải cách hành chính tư pháp để đảm bảo chất lượng xét xử, cũng như đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án.
Đối với bản thân cá nhân là thẩm phán thì chúng tôi cũng đã áp dụng các cái chủ trương và các cái quy định về cải cách hành chính tư pháp trong giải quyết các loại vụ án. Ví dụ như là sau khi mà nhận được đơn thì chúng tôi tiến hành báo gọi và thụ lý giải quyết các cái vụ án đúng quy định của pháp luật. Trong cái công tác giải quyết ấy, thì các loại án ấy, thì cũng hướng dẫn cho công dân để cung cấp các cái tài liệu và chứng cứ cho nó đầy đủ một lần thôi để rút ngắn cái thời gian đi lại của người dân, tránh cái việc là gây cái phiền hà, sách nhiễu cho người dân. Về thái độ tiếp công dân đối với cái thẩm phán thì đây cũng là một cái chủ trương của Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh Thái Nguyên cũng đã quán triệt là khi tiếp công dân thì phải lắng nghe, phải nghiên cứu kỹ hồ sơ để giải thích các cái quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật của công dân liên quan đến các loại vụ án đó, để cho người dân biết, người dân hiểu về các quyền và nghĩa vụ của mình, và từ đó thì người dân nhận thức được các cái quyền và nghĩa vụ của mình để giải quyết các cái tranh chấp trong nhân dân.
Công tác tiếp nhận, xem xét và xử lý đơn khởi kiện được đơn vị thực hiện nhanh gọn, kịp thời, đúng thời hạn quy định của pháp luật tố tụng. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thực hiện việc ứng dụng phần mềm lưu trữ bản án trên hệ thống phần mềm lưu trữ của Tòa án Nhân dân tối cao, giúp cho việc sao lục bản án, quyết định, công tác quản lý hồ sơ vụ án sau khi kết thúc quá trình tố tụng được nhanh chóng, khoa học, rút ngắn thời gian, không để công dân phải chờ đợi khi cần sao lục bản án, quyết định của tòa án. Việc công khai quyết định bản án của tòa án được thực hiện nghiêm túc trên trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của tòa án tối cao. Cho biết thêm về vấn đề này, Chánh án Nguyễn Ngọc Ánh nói:
cải cách hành chính của cảnh pháp thì chúng tôi đang thực hiện là xin đầu tư lắp đặt các trang thiết bị để có cái lối mạng trong toàn ngành tòa án, thực hiện cái giao ban trực tuyến, tiếp thu thông tin của ngành quản lý cấp trên và tòa án tối cao, các vụ và tòa cấp cao để thực hiện được công tác chuyên môn. Thứ ba là coi việc trao đổi nghiệp vụ giữa các cái tòa án trong toàn quốc nếu cần thiết. Trong cái thời gian vừa rồi thì từ ngày 1 tháng 8 chúng tôi thực hiện theo cái chỉ đạo của tòa án tối cao là công bố các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật thì đều được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ngành tòa án. Cái cải cách thủ tục hành chính thì tòa án đã công khai cái nội dung kết quả làm việc của mình, thực thi nhiệm vụ đó, giải quyết bảo vệ quyền lợi pháp của tổ chức, của cá nhân đó, để mọi người dân được biết, được hiểu. Và chính cái kênh này thì người ta sẽ phát hiện nếu có tồn tại, đây là cái kênh là rất được quan trọng, nó còn hay hơn cái hòm thư góp ý rất nhiều. Đấy là sự phản biện của xã hội.
Với những nỗ lực không ngừng đó, trong những năm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng cờ thi đua xuất sắc hệ thống Tòa án Nhân dân, được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tặng nhiều giấy khen. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách tư pháp, hàng năm Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chuyên môn được giao, góp phần xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện trong lòng người dân, đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu là một trong những ngày Tết được trông đợi nhất trong năm, đặc biệt là với con trẻ. Hình ảnh trăng rằm, đèn ông sao, múa lân, phá cỗ cùng chị Hằng Nga và chú Cuội đã trở nên rất đỗi quen thuộc với thiếu nhi mỗi dịp Tết trông trăng. Lại một mùa trăng nữa lại về, để thiếu nhi toàn thành phố được đón Tết trong niềm vui hân hoan, khắp các đơn vị trường học, doanh nghiệp đến khu phố đều tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi với nhiều chủ đề phong phú như vui hội trăng rằm, Trung Thu cho em, vui Tết Trung Thu, phá cỗ trông trăng. Tại các sự kiện đều có nhiều hoạt động phong phú được diễn ra như rước đèn, thi bày mâm ngũ quả, múa lân, trò chuyện cùng chị Hằng Nga, chú Cuội, biểu diễn văn nghệ và phá cỗ. Nhân dịp này, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đã gặp gỡ và nhận được chia sẻ nhiều cảm xúc khác nhau từ các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố về ngày Tết Trung Thu.
Chào con nhé, con cho cô biết họ tên đầy đủ của con nào.
Con tên là Nguyễn Hải Chi ạ.
Hải Chi đến từ đâu nhỉ?
Em đến từ phường Chùa Hang ạ.
Thì năm nay con đã được đón Trung Thu, con đã được tham gia các hoạt động Trung Thu ở đâu chưa?
Rồi ạ. Con tham gia hoạt động Trung Thu ở trường ạ. Con thích đèn ông sao và rước đèn, được tham gia cùng các bạn cùng trang lứa và các em nhỏ ạ.
Chào con. Thế hôm nay con được tham gia cái sự kiện Trung Thu gì con có biết không?
Rước đèn Trung Thu của thành phố Thái Nguyên ạ. Con cảm thấy rất là vui và háo hức ạ.
Thế thì con cho biết là đơn vị của con mang đến ngày hội ngày hôm nay tác phẩm gì?
Tác phẩm của xã con là một chiếc đèn hình kéo quân và có rất nhiều hình rất là sinh động ở trên ạ. Về các hoạt động của người dân trong xã, ví dụ như là đánh bắt cá hoặc là trồng cây hoặc là tỉa chăm sóc cây trồng.
Con cho cô biết là con họ tên đầy đủ là gì và con đến từ đâu?
Dạ thưa cô, con tên là Vũ Thị Thu Hà và con đến từ Đồng Liên ạ.
Cô chào con. Con cho cô biết con tên họ tên đầy đủ là gì?
Con tên là Phạm Hoa Trà My ạ. Con học lớp 5D trường tiểu học Trần Thắng ạ.
Hôm nay My tham gia hoạt động gì tại thành phố Thái Nguyên nhỉ?
Em đi rước đèn với các bạn cùng tuổi ạ. ở trường ạ. Hôm nay là Trung Thu ạ.
Hôm nay là Trung Thu và thành phố Thái Nguyên tổ chức thi rước đèn nhân dịp kỷ niệm 55 năm kỷ niệm thành lập thành phố Thái Nguyên. Và đến với cái lễ hội hôm nay, lễ hội Trung Thu hôm nay thì con ấn tượng nhất là điều gì?
Con thấy là ở đây có rất nhiều kiểu đèn mới từ các phường, các tổ khác nhau. Nó rất là sáng và rất là đẹp to nữa. Con thấy là các cái đèn Trung Thu thường là nó nói về những cái điều mà xung quanh mình với cả những điều về thiếu nhi với Bác Hồ ạ. Con thích những cái sự kiện kiểu này để bọn con được tham gia, để được quen các bạn ở phường khác, để bọn con làm quen với nhau ạ.
Cô chào con nhá, con cho cô biết họ tên đầy đủ và con đến từ đâu nhá.
Con là Nguyễn Hoàng Thắng, con đến từ tổ 1 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên.
Con cho cô biết trong các ngày lễ Tết trong năm thì con đặc biệt yêu thích nhất là ngày lễ Tết nào?
Con thường có Tết Trung Thu ạ, vì ngày Tết Trung Thu có nhiều hoạt động.
Thế trong các hoạt động của ngày Tết Trung Thu thì con thích nhất là hoạt động gì nhỉ?
Rước đèn ạ.
Ở nhà trong mỗi dịp Tết Trung Thu, con thường được bố mẹ mua cho con cái loại đèn Trung Thu nào nhỉ?
Em được loại đèn Trung Thu thì ngôi sao ạ.
Thế khi mà rước đèn ông sao thì con có ước muốn như thế nào?
Trong khi rước đèn, con có ước muốn là học giỏi ạ, để nhờ hành tinh tốt ạ.
Thế ước mơ của con sau này là gì?
Là quân đội ạ.
Trên đây các bạn và các em vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi số tháng 10 năm 2017.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên cảnh báo từ nay đến ngày 5 tháng 10, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông, mưa tập trung trong chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Lời cảm ơn. Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn Ban tổ chức tang lễ, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, các huyện, thành phố, đô thị trong Hiệp hội Đô thị phía Bắc, các phòng ban ngành, các tổ chức đoàn thể thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các doanh nghiệp, doanh nhân, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và tổ dân phố 18 phường Phan Đình Phùng, các tổ chức cá nhân, bà con lối xóm, các gia đình thông gia, họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè gần xa đã đến chia buồn, thăm hỏi, phúng viếng, giúp đỡ chu đáo tang lễ và đưa tiễn chồng cha ông chúng tôi là ông Nguyễn Ngọc Các tạ thế ngày 1 tháng 10 năm 2017, tức ngày 12 tháng 8 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 71 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, quả phụ Nguyễn Thị Dung, trưởng nam Nguyễn Hoàng Bác, thứ nữ Nguyễn Thị Dinh, thứ nam Nguyễn Đức Long cùng các con cháu.
Bạn đã có sự lựa chọn cho gia đình trong mùa Trung Thu 2017 chưa ạ? Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Với đơn hàng bánh trung thu từ 1 triệu đồng sẽ được tặng một bánh trung thu Kinh Đô. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20-30%. hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Này anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Bạn cần thuê xe ô tô từ 5 đến 45 chỗ, bạn cần mua vé máy bay giá rẻ, bạn cần đi du lịch trong nước và quốc tế. Hãy đến với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh. Công ty chúng tôi chuyên cho thuê các loại xe ô tô chất lượng từ 5 đến 45 chỗ ngồi, là đại lý bán vé máy bay cấp 1 tại thành phố Thái Nguyên, là một trong những đơn vị hàng đầu tổ chức các tour du lịch trọn gói trong nước và quốc tế. Với phương châm uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, vì thế chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, địa chỉ tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại văn phòng 02083 544 344. Điện thoại phòng lữ hành 01682 566 766. 0974 612 900. Email dulichkhanhthinh@gmail.com. Website vantaikhanhthinh.com.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.